Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3 đổi hôn. 09. Dọc đường hướng về phương Bắc, tuyết sương răng kín, non nước liền một dải bạc trắng. Trên đường đi, thương đội của nhà họ Tôn liên tục nhập đoàn với chúng ta, mang theo lương thực và hàng hóa. Khi đến cửa ải Yên Bắc, thương đội đã dài đến mức đầu không thấy đuôi. Con đường ngày càng khó đi. Đoạn đường trăm dặm cuối cùng, chúng ta phải mất đến 4 ngày mới vượt qua. Cuối cùng, bánh xe cũng sa vào lớp tuyết dày. Đổi sang xe trượt tuyết. Hộ vệ của tướng quân phủ và hộ vệ của thương đội đồng thời truyền lệnh của ta xuống. Những cỗ xe ngựa mang từ Thịnh Kinh theo đã được cải tạo từ trước. Chỉ cần tháo rời bánh xe, lắp vào là một chiếc xe trượt có thể lướt đi trên tuyết. Hộ vệ buộc xe trượt vào ngựa. Nhưng sức chứa và số lượng của xe trượt khác xa xe ngựa. Muốn vận chuyển toàn bộ lương thực qua đoạn đường cuối này, e rằng phải làm đi làm lại 7, 8 chuyến. Thế nhưng, đây là cách duy nhất để đưa lương thực qua được đoạn đường khắc nghiệt này. Còn chiến mã của Hách Giao cũng được ta mang theo. Từ lúc vào vùng tuyết, nó bắt đầu bồn chồn không yên. Ta chỉ có thể không ngừng vuốt ve bờm nó, dịu dàng trấn an. Tôn Nặc tiến lại gần. Đưa cho ta một miếng bánh lương khô. Ăn chút đi. Ta nói lời cảm ơn, đưa tay nhận lấy, thì bất ngờ có một bóng người lao về phía ta. May thay, hộ vệ của nhà họ Hách luôn theo sát ta, lập tức rút đao chém xuống. Người đàn ông bị chém đứt tay ngã xuống đất, đau đớn gào thét. Lúc này ta mới nhận ra đó là một kẻ lưu dân, gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương. Gió lạnh buốt xương. Truyền đến những tiếng khóc nghẹn. Ta quay đầu nhìn lại, trong lùm cây trơ trụi phía xa, còn ẩn nấp một nhóm người nam nữ gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt. Tôn Nặc thở dài, nói với ta. Người lưu dân ở Yên Bắc thường liều mạng vì miếng ăn. Tình trạng này chắc chắn không ít. Tình hình trong thành e rằng cũng chẳng khá hơn. Ta hỏi vị thống lĩnh hộ vệ bên cạnh. Chúng ta còn dư thức ăn không? Hắn khuyên nhủ ta. Vẫn còn. Nhưng nếu người cho bọn họ thức ăn, họ cũng khó lòng sống qua mùa đông này. Huống hồ lưu dân khó kiểm soát, lỡ gây nguy hiểm cho người thì sao? Ta lắc đầu, ngắt lời hắn. Họ chỉ có mười mấy người, đã có bài học vừa rồi, chắc chắn không dám làm càn nữa. Chia cho họ một ít thức ăn đi. Sống được thêm ngày nào hay ngày đó. Hộ vệ trưởng không thể thuyết phục ta, đành phải ném một ít thức ăn qua cho đám lưu dân. Sau khi chất đầy 30 chiếc xe trượt, ta cưỡi lên chiến mã của Hách Giao. Tôn Nặc ở lại cùng đội ngũ còn lại đóng quân tại chỗ, chờ chúng ta đưa xe trượt rỗng quay lại. Đây là kết quả sau khi ta và Tôn Nặc bàn bạc, cũng là lý do chuyến đi này của ta. Hách Gia phụ tử xuất chinh, mang theo hết thân binh. Những hộ vệ còn lại trong phủ không ai là gương mặt quen thuộc. Lúc này, chỉ có người nhà họ Hách mới có thể tiếp cận thành trì được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng Thái Quân đã lớn tuổi, Đại Tẩu còn phải chăm sóc Hải Nhi đang nằm nôi, còn Giao Phương thì chưa xuất giá. Ta, một tân nương mới bước vào cửa, lại trở thành người duy nhất có thể đảm đương nhiệm vụ này. 10. Đoạn đường cuối cùng, chúng ta mất thêm một canh giờ. Trời đất mênh mông, dường như không thấy điểm cuối. Dù ta khoác lên mình chiếc áo lông cáo thượng hạng nhất, mang đôi ủng da cừu ấm áp nhất, vẫn bị gió lạnh cắt da cắt thịt làm cho run rẩy. Làn da mỏng manh của ta từ lâu đã bị gió rét làm nứt nẻ, đôi tay mảnh mai vì lạnh mà sưng đỏ, to lên thô kệch. Cánh tay, bắp chân của ta, từng cơn đau nhói chuyển đến. Ta cúi rạp trên lưng ngựa, lặp đi lặp lại trong đầu. Trịnh Quy Vãn, đây là đoạn đường cuối cùng. Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể định đoạt cuộc đời ngươi nữa. Chỉ vì dì của ngươi là con gái nhà thương hộ, chỉ vì ngươi là thư nữ, mà họ coi thường ngươi, sỉ nhục ngươi. Thế gian đã đặt lên ta hết thảy những gông xiềng. Ta nhất định phải phá bỏ từng chiếc một. Chính niềm tin ấy đã trông đỡ cho cơ thể vốn chẳng mấy khỏe mạnh của ta. Trong gió tuyết, ta bước đi, từng bước một. Nhị phu nhân. Hộ vệ trưởng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. tới nơi rồi. Ta kéo mũ chùm xuống, ngẩng đầu lên. Mây xám nặng nề áp sát mặt đất, bức tường thành cao sừng sững vươn lên, tựa như một con rồng đen đang nằm dài. Chỉ có những lá cờ đỏ phấp phới trong gió tuyết là mang lại một chút sinh khí. Một mũi tên sắc bén xẹt qua, chỉ cách đầu ngựa một khoảng nhỏ. Kẻ đến là ai? Ta nhận lấy lá quân kỳ từ tay hộ vệ trưởng, dương cao. Lá cờ giống hệt những lá cờ trên thành, tung bay trong tay ta. Ta là thê tử của Hách Giao, Trịnh Quy Vãn. Những binh sĩ trên tường thành đưa mắt nhìn nhau, nhưng cung tên trong tay vẫn nhắm thẳng vào chúng ta. Ta khẽ vuốt ve bờm ngựa để trấn an. Hãy gọi phu quân Hách Giao của ta ra đối diện. Ta sẽ đợi ở đây. Một tên bách phu trưởng rụt đầu lại sau tường thành. Ta kéo chặt áo choàng, nhưng không dám đội lại mũ chùm. Gió lạnh thổi mạnh khiến mặt ta đau rát. Cuối cùng, một chàng trai khoác áo giáp xuất hiện trên tường thành. Hắn cúi đầu nhìn xuống, còn ta ngẩng đầu nhìn lên. Giữa gió tuyết, chúng ta nhìn nhau từ xa. Ta hơi lo lắng, siết chặt dây cương. Giống như ta không rõ người trên tường thành có phải là phu quân mà ta mới gặp một lần hay không, ta cũng sợ hắn không nhận ra người đứng ngoài thành là ta. Đuổi ta đi thì không sao, nhưng lỡ bắn chết ta, chuyện lớn sẽ xảy ra. Mở cổng thành. Ta thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy mới nhận ra đôi găng tay da cừu đã bị mài rách. Lòng bàn tay ta hằn lên một vệt máu vì dây cương siết chặt. 11. Hách Giao sải bước đến dưới ngựa của ta. Sao nàng lại tới đây? Hắn nhận lấy dây cương, nhìn khuôn mặt tái nhợt của ta mà hỏi. Vẫn ổn chứ? Ta gật đầu. Ta tới để vận chuyển lương thảo. Hắn nhìn theo hướng tay ta chỉ. Hộ vệ kéo tấm bạt phủ ra, để lộ bên trong chất đầy lương thực và cỏ khô. Yến Bắc tuyết rơi bão bùng, bồ câu đưa thư không thể vào, lính truyền lệnh chỉ thông báo tình hình quân sự, nên hắn không hề hay biết về hành động của ta. Ánh mắt Hách Giao nhìn ta có phần kinh ngạc, cảm động và dường như còn một chút khâm phục. Đa tạ nàng. Hách Giao vẫy tay, mấy binh sĩ bước tới, lần lượt mở tấm bạt ra kiểm tra kỹ lưỡng. Ánh mắt hắn quay lại nhìn khuôn mặt ta. Đây là quân lệnh, nàng đừng để bụng. Ta đỡ nàng xuống ngựa. Ta khẽ gật đầu, hắn giữ lấy cánh tay ta, nhẹ nhàng đỡ ta xuống ngựa. Bàn chân tê cóng truyền đến từng cơn đau nhói khi chạm đất, ta nhíu mày, nói với Hách Giao. Còn 80 xe lương thảo nữa đang bị tuyết lớn chặn ngoài đường núi. Mong lang quân cử người đưa xe trượt về lấy. Những hộ vệ đi cùng cũng đã kiệt sức, xin hãy để họ được nghỉ ngơi. Hách Giao gật đầu. Những việc này ta sẽ sắp xếp, nàng hãy vào thành nghỉ ngơi trước. Ta không cố tỏ ra cứng cỏi, chỉ nói lời cảm ơn rồi theo các hộ vệ vào trong thành. Một quân sĩ dẫn đường đưa ta vào một căn nhà rộng rãi. Bức tường phía nam treo một bộ áo giáp, bên cạnh đặt một cây trường thương và một thanh kiếm. Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt qua những vết chém loang lổ trên áo giáp, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Rời nhà quá lâu, ta đã không còn nhớ rõ ngày tháng. Vị quân sĩ vừa rồi nói cho ta biết, hôm nay là ngày 23 tháng chạp. Kiếp trước, Hách Giao chính là vào ngày này, vì trọng thương không qua khỏi mà mất. 16 tuổi, hắn theo phụ thân xuất chinh, dẫn 800 binh sĩ tấn công bất ngờ vào doanh trại địch, chém giết và bắt sống 200 người. 17 tuổi, hắn được phong làm chiêu võ hiệu úy, cùng năm đó dẫn quân đẩy lui Nam Man 300 dặm. 19 tuổi thành thân, nhưng vì giám quân tham công, lệnh hắn và huynh trưởng truy kích tàn binh. Huynh trưởng bị bắt, hắn bất chấp trọng thương, giành lại thi thể của huynh từ tay địch. Một ngôi sao tướng quân đang lên rực rỡ, đã lụi tàn tại Yến Vân Thành. Mất cả hai người con, lão tướng quân họ Hách bạc trắng đầu chỉ sau một đêm, nhưng vẫn kiên cường tử thủ, không lùi bước. Không có lương thảo, không có viện binh, chỉ có máu nóng không nguội lạnh và hàng vạn dân chúng tại 13 thành Yến Bắc phía sau lưng. Cuối cùng, Hách gia quân đã giữ được Yến Vân Thành. Cái giá phải trả là hơn nửa binh mã bị tổn thất, chủ tướng chiến tử, Yến Vân Thành 10 hộ thì 9 đã trống không, cả nước mặc áo tang, biết bao người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng hôm nay, cơn ác mộng ấy vĩnh viễn chỉ là một cơn ác mộng. Ta tựa vào ghế nằm, an tâm chìm vào giấc ngủ. 12. Khi Hách Giao bế ta đặt lên giường, ta tỉnh dậy. Trong phòng có một bếp than mới nhóm, hơi ấm lan tỏa dễ chịu. Ta giữ lấy cánh tay của Hách Giao. Lang Quân. Nàng tỉnh rồi. Hách Giao đã cởi bỏ giáp trụ, chỉ mặc một lớp áo lót. Sát khí lạnh lùng trên người hắn nhạt bớt, khóe môi cong lên thành một nụ cười, lộ ra vài phần khí chất của một thiếu niên. Nàng đói không? Ta mang cho nàng thịt muối. Hắn cẩn thận mở ra một gói giấy. Thứ này ta cướp từ miệng phụ thân ta đấy. Hiện tại lương thực thiếu thốn, muốn ăn thịt đâu phải dễ. Nghe vậy, ta bỗng có chút căng thẳng. Số lương thực ta mang đến không đủ sao? Ta không rõ các chàng cần bao nhiêu, cũng không dám hỏi tổ mẫu. Chỉ biết nhờ biểu tỷ dùng số bạc của ta đặt làm xe trượt tuyết. Phần còn lại đều đổi hết thành lương thực. Ánh mắt Hách Giao khẽ dao động, hắn ngồi xuống mép giường, nắm đôi tay lạnh buốt của ta trong đôi bàn tay to lớn. Không đủ để đánh xong trận chiến này, nhưng đủ để chúng ta cầm cự cho đến khi kinh thành điều động thêm lương thảo. Ta thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Lúc này, ta mới nhận ra khoảng cách giữa ta và hắn có phần gần gũi. Hơi thở của chúng ta quấn quýt, giữa trời đông giá rét lại mang một cảm giác nóng bỏng lạ kỳ. Hách Giao nhìn ta chăm chú một hồi lâu, ánh mắt cháy bỏng đến mức khiến hai má ta đỏ bừng. Cuối cùng, hắn thất vọng thở dài, lẩm bẩm. Bây giờ không được. Ta nghe không rõ, bèn hỏi. Lang Quân. Quy Vãn, nàng nghỉ ngơi vài ngày, sau đó theo thương đội trở về kinh. Hắn lấy một lọ thuốc mỡ từ ngăn kéo nhỏ cạnh giường, nhẹ nhàng mở tay ta ra, cẩn thận bôi thuốc lên vết máu. Ta gật đầu. Thiếp cũng nghĩ vậy. Thiếp ở đây không giúp được gì, ngược lại còn làm Lang Quân phân tâm. Xong rồi. Hắn thu lại lọ thuốc, rồi kéo ta nằm vào trong chăn. Chỗ này rất gần doanh trại của Bắc Di, bọn chúng thường xuyên đến quấy phá ban đêm. Nhưng nàng không cần lo, có ta ở đây. Hắn nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng như dỗ dành trẻ nhỏ. Ngủ tiếp đi. Những ngày rong ruổi trên đường đã khiến ta kiệt sức từ lâu. Ta vốn định nói thêm với Hách Giao về chuyện trong nhà, nhưng vừa đặt đầu xuống gối, mắt đã nhắm lại, không thể mở ra được nữa. Trong cơn mơ hồ, dường như có ai đó vén mái tóc mai của ta, khẽ thở dài. Gầy đi rồi.